khi mình á mình tu mình niệm Phật, mình xuất cái ra khỏi cái thân mình đây thì á nó sáng lên liền, tại cái Phật tánh của mình nó sáng chứ không phải ai á. Tại mình cái Phật tánh của mình là cái tánh giác biết mình, nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nhớ nó vô lượng công đức mà. Khi mà mình để cho nó hiện ra là nó sáng lên liền, nó sáng nhàm luôn. Ngồi thiền nhà đàng, ngồi như con ngồi yên tĩnh rồi á, không có còn phiền não, thì cái Phật tánh của mình nó hiển lộ ra là cái nhà mình sáng. Thì thôi, mà hãy mình nhớ tới mình đang sáng ha, tôi đang sáng ha, tôi chắc có lẽ tôi gần Phật Phật rồi, kính tắt về. Tại mình phân tích đó, nó là nó mất. Mình phân tích là nó mất. Mình đừng có phân tích. Nó sáng thì nó sáng, cứ để cho nó sáng. Mình biết là tôi đang ngồi đây là nó sáng. Mà nó nói, tôi đang chứng quả cho là nó tối liền. Tại mình đang phân tích đó, nó không có hai, nó có một thôi. Vậy á, cho nên mình đừng có gì hết á, mình bình thường thôi. Ngày nó hiện ra ngoài à. Còn lúc nào mình cũng bình thường, nó không hiện cái đó gì đâu mà phải ngồi trong. Ngồi trong ngủ sao qua sáng nay nó không sáng. Ở đây mình ngồi mình tính tiền đâu mà sao sáng. Hôm qua mình bình yên là nó sáng. Bữa nay mình ngồi mình tính tiền, mình nhớ chuyện này chuyện kia rồi thì nó tối. Thì nó sáng sáng tối tối kệ nó, miễn cái tâm mình thanh tịnh là cái điều quan trọng nhất. Đó vậy đó. Đó cái chuyện đây nè, nghe và tin chuyện quá linh nè, chuyện vật quá linh là cục đá mình dôi nữa, tin tin bữa coi lên internet. Còn thằng lằn nó nói với nó hiểu, nó trong cục đá mỗi ngày nó ra nó nằm ở trên cục đá đó, rồi ở dưới miền Tây cái là con tắc kè thiên, rồi tắc kè thần, rồi sớm nha tắc nha mua bông trái cây rồi về cúng nó lạy rồi, mà có gì đâu. Để đâu nó về nó chung chẳng, mỗi ngày nó ra nó phơi nắng vậy mà cũng lạy lên lạy xuống, rồi rắn thần rồi kỳ đà thần đó, rồi thần đầu thần có ai đâu mà thấy không, tin rắn con rắn mà cũng kêu là ông rắn tốn rồi lạy lắm nha đồ chuyện buồn phép nữa nè. Cái dân của mình nó tin theo cái này nhiều hơn là nghe giáo lý, không có mê. Không có mê bằng cái này mê lắm. Nghe một cái là một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng ngàn. Thì bỏ tiền ra đó. Bỏ tiền ra. Hồi xưa cái ông Trần Quỳnh đó, ông thiếu nợ cái ông Kèo Rò, ông đi qua đi lại hoài tốt, thiếu cả trăm bạc không trả. Cái ông Trần Quỳnh đó, ông cái đòi hoài, ông nói không có trả. Ông nói bây giờ tôi có cái cách tôi trả giao, ông lấy tiền người khác thì buồn cho tôi được không? Nói được. Em Trần Quỳnh cũng lội, ông bơi ra ở ngoài Cù Lao á, ông kiếm cái tượng Phật nào vậy, ông làm lên, ông nói vậy, ông đồn vô, ông nói ở ngoài kia tự nhiên nó nổi lên tượng Phật phóng hào quang rồi, cái rồi ai cũng nghe đồn á, mướn chèo đò ra đồn, ông chèo đò này chèo ra chèo vô lấy được cái tiền á bằng 100 lần mà ông thiếu được. Chưa? Ông biết cái tâm lý mấy người này nè, ông làm vậy đó, cái tên tiền đâu mà ông Cảnh Quỳnh khôn lắm. Và mấy người mà thích nghe và tin những cái chuyện này thì đi sao? Tắt nhang cầu thần, cầu cho gia đình con được bình an, cầu con trúng số, cầu cho con thiên đậu, con thiên đậu, đủ thứ cầu. Nhưng mà cầu được không? Không có được đâu, không ai cầu được hết. Rồi cúng giấy này, đem chuối, đem sâu, đem chè nó cúng giấy, rồi xin xỏ, thấy không? Cúng giấy xin xỏ, nhưng mà cũng vẫn là sao? Dạ, vẫn là bệnh, vẫn bị khổ, vẫn bị buồn, vẫn bị rủi ro, vẫn bị chết. Ở mấy ông thần này không có làm cho khỏi mấy này không? Không, cầu mấy cũng vậy à, cầu mấy cũng già, bệnh chết, buồn khổ, rủi ro. Thiệt á, có ai cầu đi, ai nói con nghe là giờ tôi cầu bây giờ tôi khỏi đi. Ai cũng vậy, ở trên thế gian này ai cũng đâu có cầu được. Bữa hôm mới nghe đồn mới đi ngồi dưới gốc cây nào đó, cái ông thầy nào biểu ngồi gốc cây ngồi thiền đó, rồi muốn gì đừng nấy. Thế con nói là bây giờ con đi lên đến ngồi đi, mày đừng có rủ thêm ai nữa, mày đi mình thôi. Thấy không? Mày ngồi đi rồi cầu cho Út đó, cho mày ở lại đi, khỏi kiếm chồng. Rồi bữa nay lặn đâu mất. Cầu đó, đang ngồi dưới gốc cây đó rồi cho nó cho ở lại, thấy không? Du học á, du sinh á, cho ở lại, muốn ở lại thì phải học giỏi. Út này đâu có ngu đâu, nó phải lấy nhân tài đúng không quý vị? Út khôn lắm. Những cái đứa mà nó ra trường giỏi thì giỏi á, bắt đầu nó ra, cô chỉ ra làm luật sư kìa. Luật sư này tôi thấy cái bằng cấp nó cao nhau nè, ta giới thiệu vô trong hãng làm 2 năm, sau 2 năm hãng nó bảo lãnh cho rồi, là học giỏi đó. Úc á, với Mỹ là nó khôn lắm, nó lấy nhân tài của các nước hết rồi, học giỏi nó lấy lại, qua đây học tà tà, ngày tối đi chơi không, làm sao ở lại, phải không, học dốt làm sao ở lại, chuyện đó đâu, thế thôi với tới ngồi dưới gốc cây rồi ở lại. Hỏi thầy, thầy thì còn có ai thì giới thiệu nó lại, không, để ngồi gốc cây đi, thầy khỏi lo. Bữa nay thầy bỏ rồi. Hỏi chứ, không học giỏi, kiếm những cái nghề nào á mà Úc nó nhận á, học, học giỏi, đó, nó kiếm như là học giỏi thôi, thầy nó nhận liền. Con học giỏi con đậu cao đi, con nói thầy đi, thầy dẫn con đi, có chỗ ở lại liền. Nhưng mà con học giỏi thì sao thầy dẫn, phải không? Học giỏi để con dẫn cho con, dẫn ở lại. Nè, bây giờ Đức Phật nói nè, cái gì nó cũng có cái tương ưng của nó do cái phước báo thôi, chứ không phải là do cầu thần thánh đâu. Ông thần thánh mà cái bà này đã làm gian ác quá, đã cướp của giết người, rồi cầu ông thần kia, được không? Bà không phải bị sư tử rồi, cướp của giết người là bị sư tử, không có ông thần nào hết mà cứu được đâu. Chỉ có người cao thượng chánh trực nè, người nhân đức từ bi, người tu hành đạo đức, người trung nghĩa thì sẽ gặp thiện thần tương ưng á, cứu giúp. Những ông thần thiện thần á, ta thấy mấy người này ta thích, giống người ta thì ta cứu giúp, ta phù hộ, mỗi khi lâm nạn thôi. Mình ác ôn quá, mình cậu gì giờ, phải không? Mình ác ôn không có ai đâu. Còn những người nè, kẻ gian ác hại người nè, kẻ giết hại ăn thịt uống máu chúng sanh nè, kẻ cướp giật lường gạt nè, kẻ xảo trá vô ơn phản phúc, kẻ mưu mô hại người á, thì gặp cái gì? Luôn gặp ác thần tương ưng đến hại. Tương ưng là ở xương sống á, mình ở ác thì mình gặp người ác, mình ở hiền gặp người hiền, không bao giờ gặp may mắn đâu. Những cái người mà ác này nè, nó không bao giờ gặp may mắn đâu, đừng có cầu, cầu mất công, cầu với con gặp may mắn, trúng số, con gặp được nhiều người tốt, trong khi mình xấu làm sao gặp nhiều người tốt, phải không? Nó đâu được. Rồi, những người này họ chết á, họ bị đọa vào địa ngục, sinh ra làm người đuôi mù tàn tật, chắc chắn như vậy đó, chắc chắn như vậy đó. Cho nên á, mình đã phải làm lành và mình có trí huệ, làm lành và có trí huệ, còn không á mình bị lừa gạt liền à. Bởi vì cái trí huệ do đâu mà có, do học giáo lý, do tu cho cái tâm mình an xuống, cái Phật tánh mình nó hiện lộ ra, mình sáng quắc à, rồi mình học giáo lý để mình biết chi, để mình thấy lấy sự thật của vũ trụ, thấy sự thật của con người, thấy sự thật của vạn vật. Nó sự thật vạn vật là gì? Nó vô thường, cái này Đức Phật dạy nè. Chân lý của Đức Phật nằm trong bốn cái này thôi, ba cái này thôi. Chân lý của Đức Phật nè là nhân duyên sanh, nhân quả và nghiệp báo. Ba cái này thôi, nó không có lọt ra khỏi cái này. Nhân duyên sanh là Đức Phật có nói gì? Duyên hợp á thì thành tựu. Cũng như cái nhà nó đầy đủ hết các thứ thì nó thành cái nhà. Con người mình á, đất nước gió lửa và hợp lại thành thì nó thành con người, phải không? Con người mình là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là một cái thể xác, bốn cái tâm hồn, nó thành con người. Nó phải nhân duyên nó thành tựu. Mà khi á, đất nước gió lửa mình tan ra, duyên tan thì sao? Nó tan rã, nó đâu còn con người nữa đâu. Dầu chú linh dược thì nó cũng chết à, không có đâu. Rồi mình phải biết cắt vậy á. Rồi nhân duyên sanh á thì nó phải biến dịch, tại vì nó hợp rồi nó tan. Tại vì nhân duyên sanh mình nè, nó tạc, mình sanh ra đứa nhỏ đi, nó mới tinh, con mắt nó cũng mới, lỗ tai nó mới, miệng nó mới, răng nó mới. Nhưng mà từ từ nó sẽ lớn lên, từ từ rồi nó già. Như mình 50-60 tuổi mình có mắt gì? Mắt già, lỗ tai già, miệng già, tóc già, chân già, răng già, da già, miệng già, xương già luôn. Thì nó phải già tới hồi sao? Nó phải chết, nó mới duyên rã ra, nó mới chết thôi. Không bao giờ mà làm gì thuốc nào để mà sống nữa, chắc chắn là phải chết thôi. Bởi vì mình mang cái mầm gì cho mình? Mầm chết. Mầm chết nó đem theo xác mình, thấy không? Mình mang sẵn cái mầm chết, mầm chết nó đem theo xác mình. Bây giờ chừng 60 tuổi thì còn 30 năm nữa chạy. Cao lắm á. Cô về nhà cô 71 thấy không? Cô còn bao nhiêu? Có hai mấy năm, hai mấy rất là mau cái gì. Mau lắm, cô ngồi giật mình lại á. Cô giờ không biết làm sao mà cô tu cho kịp. Không. Mình tu kịp, mình phải tu cho kịp. Còn không mình sẽ chết. Còn mấy chục năm mau lắm, cô qua đây 30 năm rồi mà cô thấy mới đây thôi. Chưa xong gì hết á. Bây giờ cô phải làm xong cái đạo tràng, cái tam bảo này cho xong. Rồi cô giao lại cho mấy cô nhỏ lại. Rồi tôi cô chuẩn bị ra trở về con người thiệt của mình. Giảng kinh thuyết pháp thôi. Rồi bây giờ đi. Bye bye đi.
Bye bye.
Đi rất là vui vẻ chờ này đi. Tại mình đi mình có hướng đi rồi. Mình xách vali ra, mình biết mình về Việt Nam thì mình rất là vui. Rồi mình xách vali ra khỏi nhà. Người ta bị đuổi, mình bị đuổi ra cái nhà không biết đi đâu mình sao. Mình buồn. Cho nên mình đã tu hành rồi, mình biết có hướng đi. Mình ngày nay mình tu vậy thì mình phải thành Phật không? Phải không? Chứ mình đâu có xuống địa ngục đâu, mình sợ. Tách vali ra thì bỏ ba bay, bái bay cái ta bà này. Đi lên cõi trên xuống hơn. Bởi bom nguyên tử nó sắp nổ. Phải thấy không? Mười tay này nè. Mười tay này nè. Là nó nổ đó. Nó nói là 10 tay và phải 7 tay ha. 10 tay là tất cả những người ở trong nước của nó phải đi ra cho hết, những người đi cho hết. Nó không bảo đảm đâu nha. Nó bảo đảm đâu. Cái gì thấy không? Không phải như hồi xưa mà tới ngựa được chém chém mà hai người chém nhau chết là không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Cho nên bây giờ quý vị nhớ là phải lo tu đi, phải lo niệm Phật thì chú đi. Chớ mình không có chắc cho trên trái cây của sách lúc đâu. Thôi bây giờ trở lại á, nói vậy đi để cho quý vị nghe. Quý vị hiểu được cuộc đời nó như vậy, không có chắc gì hết á. Cho nên á, mình tu là mình tránh được hết rồi, thấy không? Chứ không phải chiều nay dễ hả? Rồi chắc nhất người này, giận hờn người kia, rồi tranh đấu với người nọ. Bỏ hết đi, cái đó không nhầm nhò hết á. Mình nó lo cho mình. Nếu mình chắc nhất, mình giận hờn, mình câu móc rồi người ta. Rồi ít bữa lỡ chuyện nó tới rồi hả? Người ta bay lên mà mình bay đâu? Bay xuống hả? Cái đó là cái đau khổ nhất trên đời. Thấy không? Những người mà còn nghiệp á, đi lên như này nó một, có một cái tầng cái gì? Nó một cái tầng. Mình phải đầy đủ lực á, mình mới chui qua khỏi cái đó. Còn không nó sẽ rơi trở lại đó. Nó mới rơi trở lại. Tại vì phải qua một cái tầng, hiểu không? Phải chui qua khỏi cái đó, cho còn không nó sẽ rớt cho xuống á. Khi mà người ta chui được mà mình rớt xuống thì sao? Ta khổ, thấy chưa? Cho nên tội gì mình lo cho mình đi, mình đừng nên lo cho ông chồng ha, là cho bà vợ, không tu thì kể nó, không tu kể nó. Mình lo mình thôi. Thôi chứ nào mình tu, mình vợ nói tại sao? Tôi nói ông đi chùa, ông không đi. Tôi nói ông niệm Phật, ông niệm. À, tôi nói ông ăn chay ông ăn, nó không ăn kệ nó. Bây giờ nói tới, bây giờ nói nè. Nếu mà nói thuyết duyên sanh của Đức Phật á, thì nó thành tựu, thì nó tan rã, thì thay đổi, nó vô thường. Nó thay đổi gọi là vô thường. Bữa nay trẻ mai già là thay đổi. Thay đổi là vô thường. Chứ không phải chết mới vô thường. Đó. Thì á, nếu mà con người á, hiện nay con người á, thì phải bị gì? Sanh rồi già rồi bệnh rồi chết. Chắc chắn không? Chân lý luôn, không bao giờ thay đổi. Còn đất đá này nè, đất đá trong vũ trụ này nè, núi non nữa đó, nó thành trụ hoại không. Ít bữa cái núi nó cao, ít bữa nó xẹp xuống thành cái đồi nó từ. Rồi á, nó sóng đánh vô nó thành cái cồn. Cồn ít bữa nó đánh nó tan cồn, nó thành biển sâu. Ngộ hay lắm. Ở trên những cái bờ biển nó có những cái đồi cát. Ít bữa cái đồi cát nó bay hết rồi, cái biển nhào vô thành biển luôn. Nó dùng gỡ 10 năm sau nó thành khác rồi. Cho nên nó thay đổi, nó biến dịch. Biến dịch là vô thường. Thành trụ hoại không. Thấy chưa? Chết là không. Đây cũng không. Còn cỏ cây thì sao? Đó, cỏ cây trong anh vàng đây. Sanh trụ dị diệt. Nó mọc lên. Rồi nó cao lên. Rồi bắt đầu nó khô lần co hồi. Ra lâu lâu bẻ nhánh cây khô. Thấy không? Cái cây nó còn vậy mà bẻ lâu lâu ra bẻ 5-7 nhánh khô. Giống như cái thân mình đây, mỗi lần cô đâu cô bẻ cái nhánh khô. Cô thấy cái thân của cô ở đây, lâu lâu mới nó đau cái tay, lâu lâu mới đau cái chân. nó liệt cái tay, nó liệt cái chân, rồi nó gãy cái răng. Bẻ mấy đó, bây giờ cô bẻ năm sáu nhánh rồi cô thấy giống như mình gãy hết mấy cái răng. Thiệt. Cái gì đó nó đâu có ở lại với mình, mà trong khi cái cây nó vẫn húng dựa lên, mà tại sao nó có nhiều cái nhánh khô quéo à, phải không? Có con người mình cũng vậy, nó già thân cây nó cũng vậy, là nó là xanh trụ dị diệt, rồi cuối cùng vậy nó không còn đâu, thấy chưa? Nó cũng tan rã và nó hộp lại, nó thành bụi, rồi nó hộp lại, nó thành phân cho cái cây khác hút rồi. Đôi khi nó là cây bông, ít bữa nó thành là cây đu đủ, nó hút cho cây trái đu đủ mình ăn, mình biết ăn trong trái đu đủ không biết bao nhiêu chất của cây khác vậy, ăn trái dưa hấu mình cũng biết bao nhiêu chất của những cái cây khác đó, vậy trùng trùng duyên khởi mà Đức Phật cũng biết không? Chứ không phải Đức Phật biết đâu. Đức Phật nói nó trùng trùng duyên khởi, duyên tan hợp tan, dính qua dính lại, bay tới bay lui. Rồi giờ Đức Phật cũng biết ra luôn đó, chứ đừng nói ai kêu là vô thường. Đó là cái tiếp vô thường, biến dịch nhân duyên. Thứ hai nè, Đức Phật nói là nhân quả. Nhân quả là nhân tốt đó, thì có quả tốt, mà nhân xấu thì có quả xấu. Mình chửi anh ta một câu thì dĩ nhiên ta phải chửi lại, là không bao giờ mà ta mà cảm ơn mình đó, phải không? Cho nên á, con người á tự tạo nên vận mạng của mình. Mình muốn tốt hay muốn xấu á là do mình nè. Cái ngày đó mình đi giật hụi giật hè người ta hoài, mình biểu người ta, mình tử tế mình sao được? Mình đợi người ta ít bữa mình làm trâu lòng ngựa trả, mắc nợ một đồng cũng phải trả, mắc nợ một đồng cũng phải trả. Dù mắc nợ bà kia đồng mà vô mùa cúng mười lễ chúng hay tụng 100 bộ cái nút ba cũng có trả 10 đồng không? Cũng trả ha. Cho nên đừng mắc nợ, đừng gây cái nhân hết á. Gây nhân là phải trả thôi, chứ không phải là mình làm mình gây xong rồi mình nói bữa không có đâu, không bao giờ đâu. Rồi tới nghiệp báo nè, cái điều thứ ba là nghiệp báo nè. Đó, nghiệp tất nhiên là cái thói quen, nghiệp là cái thói quen bỏ không được. Dù tảng sáng uống ly cà phê mà là có thói quen, bữa nào không có cà phê thì ngáp lên ngáp xuống ngáp tới ngáp luôn. Còn chiều á 2-3 giờ ngủ trưa, mà bữa nào không ngủ trưa thì sao? Gặp gù như xì ke mà tí nữa, thấy chưa? Tại vì cái thói quen, mà mấy người đánh cờ bạc cũng là cái thói quen khó bỏ lắm. Bởi có nhiều người đó, ông xã con đánh cờ bạc bây giờ thua gì, bây giờ thiếu nợ khắp nơi 20 ngàn 30 ngàn, không biết chừng nào cho ổng hết. Tôi nói chừng nào ổng tự tử rồi hết, con có nói tôi hả? Bây giờ làm sao tiền, không biết làm sao sửa lại cho ổng nó không? Mày á sống nổi mày trả nợ đó, thì con á thì con sống đó, con nhắm con trả nợ tới già chứ nó không nổi á. Mà con không có chịu nghèo đói nè, con không chịu trả nợ cho nó tới già, con không chịu nó gặp gẫm con thì con bỏ cái bè bỏ thôi, là yêu thôi. Còn con dính với nó thì con phải chịu 7-8 thứ khổ nạn mà chịu không? Nó không bao giờ bỏ. Mà nói cho con biết, không bao giờ nó bỏ. Nó là cái nghiệp, cái nghiệp của nó. Hồi xưa nó mới đi đàn, nó mới đi đánh thì nó chỉ mê tiền thôi, nó tham tiền thôi. Nhưng mà sau này ngoài cái tham tiền ra, nó là cái nghiệp thói quen. Nó giống như là ngồi uống bia với người ta vậy đó. Chứ chủ nhật rồi 2-3 mỗi người chai với gốc cây vậy kìa, uống rồi nó chịu, không có bỏ đâu. Nó không bao giờ bỏ vợ, bỏ nó không bỏ đâu. Nó có cái nhóm của nó rồi, nó quen rồi. Cho nên nó ngay từ đầu thì đừng làm thôi. Nghiệp là cái thói quen, cái thói quen tốt là đi chùa làm công quả nè, giúp người nè đó, đi làm thiện nguyện rồi có thói quen xấu là giết người cướp của nè, thì cái thói quen nào nó cũng có quả báo. Hãy xấu là quả báo xấu, mà tốt quả báo tốt. Cho nên cái thói quen thôi, cái thói quen là không bỏ được, khó bỏ lắm, khó bỏ lắm. Hồi xưa có cái bà kia kìa, để tôi kể cho nghe. Cái bà kia kìa, nhà của bà nuôi gà, phải không? Ý tối nào cũng mấy con trồn á, nó vô bắt gà bà. Mà bà nói, bà nghe ta nói mình cúng á, mình cúng nó là năm thứ đậu, năm thứ nếp gì đó, rồi mình cúng nó, rồi mình hú hồn hú vía sao, đọc thằng chú sao thì nó mới tới. Cái bà mua bồ ngã đi về, bà dán rồi bà cúng rồi, cúng nó tới ăn gà của hoài. Cái bà mới tới nói với ông thầy đó, nói bây giờ cúng hoài hết. Ông thầy nói vậy thôi, để tôi tới tôi cúng cho. Thấy bà tin gì đâu á, nói mẹ ông cúng cho. Bà biểu á, ông biểu bà này mua á là đậu xanh với là mua nếp á với là nước dừa á, giờ ông tới ông kỹ cho nó sôi. Ông tới nhà ông kỹ cho nó sôi, nấu sôi xong á rộn biểu nắng á đành với con trồn á, nắng cùng sôi rồi nắng có bốn cái chân cái đầu giống như con trồn vậy đó, thì nắng ra rồi lấy giấy ni lông gói lại, thì con này ông nói mà gói như cả 30 con 40 con vậy để trên cái bàn đó, ông cúng rồi ông bắt hết mấy chồng này cho bà mừng quá nha, nấu sôi để anh bàn gói đàng hoàng. Cái ông làm cái măng ông cúng, ông khỏ chuông rồi ông đọc thần chú, ông mua chồn ơi chồn hở gì, chồn đen chồn trắng chồn cáo chồn chồn cáo chồn mướp gì, ông kêu một hồi cái ông nói lại, ông nói cái bom với bả lại, cái bả lông không bả lại hoài, nói chồn cáo chồn đen láo nháo lăn gà, ta hôm nay quyết không ở ta, bắt đem về hết. Cái mỗi lần ông nói cái bon thì ông bắt một con bỏ vô cái nải còn vậy đó, mà ông cái đọc thằng chú xong mới chồn đen chồn cáo chồn bút à, tới đây ăn già ta chẳng đa đa không có tha, từ bay bắt về bắt bỏ vô đẩy hết. Ông nói vậy cái bắt một con nữa bỏ vô, ông bắt một lá cái mầm xôi của bà, mấy con cái xôi mà ông đắng thành con chồn đó, ông bỏ đầy cái nải luôn. Cái rồi ông đánh cái bon rồi đó bà, hết chồn rồi đó, bắt hết rồi. Cái ông vác cái xôi về nhà, giờ hỏi chứ còn chồn không, còn mai nó cho nó ăn cái này là ông làm để ông lấy đồ người ta chuối rồi ông lấy luôn, nói mày còn chè rồi này nọ rồi là ông đem về cho chồn ăn, không còn gì trên bàn nữa. Cái bây giờ nó thấy ủa xôi giờ nãy mấy cái xôi của bà ta nắng mình trùng quá, ông bắt bỏ vô cái đại của ông hết rồi, bây giờ còn con trùng lớn á, bà nó thầy để cái trùng lớn lại cho con ơi mắc được cái đem về luôn chứ để đây nó chỉ huy mấy trùng kia trở lại sao, để đem trùng lớn về để nó kềm chế cái trùng nhỏ. Ai về ông lấy gì đem về, lấy xôi hết trơn của người ta về nhà chứ đâu có giờ tới tin gì đâu mê tính không đó, tin gì đâu mê tín là vậy, cho nên bị tên này bị tên gạt. Cho hỏi giác trộm á thì mình rào hoặc là mình làm sao mình giật kiển hoặc là mình đặt bẫy mình bắt rồi em đi thả đâu, phải không, chứ đâu phải là cúng đâu, mà cúng trộm đâu có gì đâu, cúng trộm có gì đâu cúng, mà nắng sôi lên cúng hồi lấy nhà hết của ta. Cười ha. Bây giờ mình học tới cái bài số câu chuyện số 78. Cái gì?